Khi Thượng Đế tạo ra người cha.
Khi Thượng Đế tạo ra các ông bố, Ngài bắt đầu tạo ra một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi, đó là kiểu bố gì vậy? Nếu Ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ bé thì sao phải làm những ông bố cao lớn như thế? Hắn sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gặp người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng. Thượng Đế mỉm cười nói, vâng, nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con thì ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên? Và khi Thượng Đế tạo ra bàn tay bố, đó là những bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói, những bàn tay lớn sẽ không thể xoay sở với kim băng gài tả, với những hộp đúc nhỏ xíu và những chiếc ri băng mềm mại cột tóc đuôi gà. Thượng Đế mỉm cười và nói, ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món mà nó đánh rơi khỏi túi, và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt của các con. Sau đó, Thượng Đế nặng đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng. Nữ thần lào bào, Ngài không thấy rằng Ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao? Thượng Đế nói, một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha thì cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc. Lúc Thượng Đế đang làm dở dang những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần đã buộc miệng hỏi, thật là sai lầm. Ngài có thật nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc, hay là có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không dẫm phải chân ít nhất của ba vị khách tí hon? Thượng Đế mỉm cười trả lời, chúng sẽ ổn thôi, rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ cho đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì lũ chuột trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giày to khiến cho bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào. Thượng Đế làm việc suốt đêm. Ngài cho bố lời nói với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy. Cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, gần như sau khi suy nghĩ lại, Ngài lại cho bố thêm những giọt nước mắt. Khi đó, Thượng Đế quay qua hỏi nữ thần, bây giờ các ông bố cũng đầy tình thương như bà mẹ, ngươi có thích không? Và nữ thần đã không nói thêm gì.
Một câu chuyện cảm động.
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè. Quần áo thì lôi thôi lết thết, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa. Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài. Chữ F nghĩa là hạng kém. Ở trường này, vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp của mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem. Và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau. Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui cho người xung quanh. Cô giáo lớp 2 thì nhận xét, Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thực sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi, Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 thì nhận xét. Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp. Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụn về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở món quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hộp đá và một chai nước hoa chỉ còn lại có một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng thật đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa." Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn để hướng dẫn thêm, tinh thần của Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cô cưng nhất. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em." 6 năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp, và cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết, dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, nhưng cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất. Nhưng cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư. Trong đó, Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của đời em. Nhưng lúc này, tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore Stodda, giáo sư tiến sĩ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ của chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra. Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa. Sức thứ nước qua mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stodda thì thầm vào tay cô Thompson: "Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ." Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cho cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi
cô được gặp em. Ông Noel không mặc đồ đỏ.
Hai bố con lái xe xuống khu thị tứ để mua sắm. Cô bé học lớp 4 hỏi bố. Nhiều bạn trong trường nói không có ông Noel. Các bạn nói con là ngốc khi tin rằng ông có thật. Nhưng con tin vào những gì bố bảo với con phải không bố? Xe ghé vào bên đường tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ. Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ. Ông Noel là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về ông Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con. Người cha nhìn con trìu mến và tiếp. Ngày xưa có một người đàn ông đi đầy đó khắp thế giới, thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông đi qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng tình thương trong tim ông thì đều như nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Ông là tâm hồn yêu thương tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình thương đó bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó thì con sẽ nhận ra ông Noel thực sự không hẳn phải là một người vào nhà bằng ống khói trong đêm trước ngày lễ Giáng sinh. Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim của con, tim của bố, tim của mẹ, cũng như trong tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông Noel là những gì con mang tặng thay vì những gì con nhận được. Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con, thì Giáng sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn vì con đã lĩnh hội được điều kỳ ảo về ông già Noel khi ông tồn tại trong con. Con có hiểu những gì bố nói không? Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ vào hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo cô rằng ông Noel có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái, rằng ông Noel là một ông già vui tính, to béo và mặc bộ đồ đỏ. Cô không muốn phải trưởng thành và nhận thức bất cứ điều gì khác. Nhìn bố này. Người bố chờ và cô bé quay sang nhìn ông. Người bố đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sáng của cả ngàn dải ngân hà. Và cô bé như thấy trong mắt ông đôi mắt của ông già Noel. Ông Noel thật sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt mà cô mong ước trong những mùa Giáng sinh đã qua kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Noel đã dùng món bánh mà cô bỏ công trang trí cũng như uống sữa nóng cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai cha con đều khóc. Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ, con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng sinh mỗi ngày của năm, chứ không còn chỉ trong một ngày đặc biệt nữa. Từ giờ, ông Noel sống trong tâm hồn con, cũng như ông sống trong tâm hồn bố. Trách nhiệm của con là tuân theo tinh thần mang đến niềm vui cho người khác, như con là một phần của ông Noel đang sống trong con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con trong cuộc đời mình, vì bây giờ con đã hiểu rằng ông Noel không thể nào tồn tại nếu không có những người như con và bố, những người mà khiến cho ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc này không nào? Tim cô bé muốn dở ra vì hãnh diện và cô tin mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc. Cô đáp,
thưa bố, con muốn ông mãi trong tim con, như ông đã sống trong tim của bố. Con yêu bố, bố là ông Noel tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ông Noel không mặc bộ đồ đỏ của con.